Truyện số 7 Xóa nợ trần gian. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, đoạn đường này cây cối um tùm, những hàng cây điệp phủ bóng kín cả một khoảng trời. Ban ngày thì mát rượi, nhưng ban đêm những cái bóng phủ ấy lại làm tăng thêm sự u ám rất kỳ ảo cho cả khu vực này. Trẻ con thì nhìn vào những bóng cây um tùm đó rồi sợ hãi, tưởng tượng ra đủ thứ hình tượng dị thường. Đó là con đường lớn ở nội thành Sài Gòn, nằm vắt ngang trước mặt một khu nghĩa trang của đô thị. Nhiều người dù thường qua lại đoạn này, nhưng họ vẫn có cảm giác như nghĩa trang vừa từ đâu đó vừa bất ngờ hiện ra trước mặt mình. Thật trớ trêu khi nằm chung khuôn viên với miền đất chết ý lại có một nhà bảo sanh. Sự sanh và cái tử liền kề nhau, như ai đó cố tình thiết kế không gian này như một lời nhắc nhở, như một triết lý sống động hiển nhiên giữa đời thường. Bao bọc xung quanh nghĩa trang là một dãy bờ tường thấp cũ kỹ, có đoạn lại không có tường, lờ phờ cỏ và cây dại chen chúc nhau. Bóng mát không đủ che cho những khoảng đất nhấp nhô đầy kín mộ phần, cho nên cả hai thế giới như rất gần nhau. Cảnh tượng thê lương ẩn hiện chập chờn bên dòng xe cộ qua lại mỗi ngày. Có lẽ vì ấn tượng ghê sợ đó mà người ta đồn rằng nhà bảo sanh có nhiều hồn ma nương náu, vì vậy mà ít có bà mẹ nào dám đến để sanh con, cho nên khu nhà đó thường điều hiu vắng lặng. Nhà bảo sanh này mặc nhiên chỉ dành cho những sản phụ không có nhiều tiền để chọn nơi tốt hơn, hoặc những ca cấp cứu bất ngờ. Từ xa, khắp bốn phía xung quanh nghĩa trang, người ta đã dễ dàng nhìn thấy rõ tượng ngài Địa Tạng với y vàng đứng trên bệ cao, tay cầm tích trượng, hướng đôi mắt hiền từ nhìn xuống bạc ngàn những ngôi mộ. Đôi mắt từ bi của ngài bao đời nay vẫn thế. Bởi bản chất của cái chết từ vô thủy đến nay và mãi đến nhiều đời nữa sẽ chẳng có gì là khác nhau. Và khi vẫn cứ mãi miết với những lo toan hiện tại, cho nên mỗi khi phải đi ngang qua đây giữa phố phường sôi động nhưng lại quá cận kề với những ngôi mộ, người ta luôn có cảm giác sợ và tất cả đều muốn thoát nhanh qua khỏi khu vực này. Trong lúc mọi người ai cũng muốn tránh xa cái nghĩa địa, thì có một người lại xem nơi đây là nhà, và hàng ngàn nắm mộ cũ mới có đủ loại người trong đó là những gì thân thiết của ông. Từ lâu, ở đây người ta không còn nhớ tên thật của ông nữa, mà gọi theo thứ và công việc của ông Tư Nhà Xác. Ông là một công chức hẳn hoi với công việc quản lý khu phần mộ. Từ lâu đối với ông đã là cái nghiệp. Ông có một gia đình với 6 người con, đủ trai và gái. Một năm ròng hiếm khi ông về ngủ ở nhà. Đa phần những đêm dài dằng dặc thì ông là bạn với thế giới lặng câm lạnh lẽo. Ngày qua ngày, chứng kiến biết bao những chuyến đi không trở lại của nhiều người. Lắm lúc ông cũng muốn bỏ nghề, nhưng rồi cái công việc mà ông cho là đầy phước đức ấy cứ níu kéo ông, gắn chặt ông với cái nơi mà không ai muốn tới. Đã có nhiều người được cơ quan cử xuống làm việc để luân phiên với ông, nhưng ai nấy chỉ đến được vài bữa là xin kiếu vì không trụ nổi với áp lực và sự buồn bã đầy căng thẳng của nơi này. Những yêu cầu công việc của nhà xác nếu diễn ra ban ngày thì ông còn được vài người khác phụ giúp, còn khi ngoài giờ hoặc đột xuất đêm khuya thì mình ông cản đáng hết. Người ta thường sợ hãi khi bước vào nhà xác, còn với ông, đó chính là cái phòng ngủ thân quen êm ái của mình. Ông nói, chỉ cần niệm Phật thì không gian xung quanh sẽ thanh tịnh, vì vậy giấc ngủ của ông luôn êm đềm. Khách của ông ở đây thường là những người chết vô thừa nhận, những cái chết bất ngờ mà chưa có thân nhân, hoặc những cái xác đang nằm đó để chờ pháp y giải phẫu. Với những thân phận này thì ông luôn ân cần và cố gắng làm tốt nhất những gì có thể trong những giây phút cuối cùng của họ trên dương thế. Ông biết rõ những người đang nằm đây, họ ra đi trong cô đơn thiệt thòi, nếu không muốn nói là vô phước. Bởi vì cũng là con người, nhưng những người khác ra đi trong sự an ủi của thân nhân. Họ có càng trống và có cả các nhà sư hay cha cố tiễn đưa hộ niệm. Ông nhớ và biết từng người, từng ngôi mộ. Trong tâm thức ông luôn in đậm âm thanh của những tiếng khóc tiếc thương. Vì vậy, ông thường đọc kinh Phật để hồi hướng cho họ. Bất kể trong màn đêm oai nồng với tiếng côn trùng nỉ non, hoặc những đêm mưa dầm rã rượi với chớp sáng lóe buồn tên ở cuối trời. Thời gian thoai đưa, thấm thoát mà đã mấy chục năm trường. Ông Tư làm việc trong nghĩa trang này. Ông nói, ông gắn bó với nơi này và cho là những việc làm của ông là rất bình thường. Bởi ông nguyện cố gắng tu học theo hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, vì Ngài đã xót thương cứu vớt chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay, chưa một phút giây sao lãng. Ông Tư đã nhìn thấy nhiều kiểu chết. Có cái chết thuận duyên khi mãn phần, người ta về dưới đất. Có cái chết oan uổng và cũng có những cái chết khác thường. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong đời là cái lần ông được mời vào trại giam để lo hậu sự cho một phạm nhân đột ngột lìa trần vì bệnh tật. Lần đó, ông cùng vị giám thị, bác sĩ pháp y và vài người khác cùng lo khâm liệm và hoàn tất những thủ tục sau cùng cho một người thanh niên vắng số. Ông Tư nhớ hôm đó vào ban đêm, ở cái nơi rất buồn tẻ. Ông làm việc trong cái ánh sáng vàng giọt của nơi người ta ví là địa ngục trần gian. Cuộc đời gắn liền với quá nhiều cái chết, nhưng tâm hồn ông chưa bao giờ chai sạn trước bất kỳ cuộc chia ly nào. Ông vẫn luôn có các cảm giác mất mát đau buồn, như chính những người thân của ông vừa giả biệt cõi đời. Nhưng cái chết này khiến ông nhớ mãi. Người giáng số có tuổi đời đúng bằng thằng con út của ông. Vào đây ông được biết tù nhân này là con duy nhất của một gia đình khá giả và có tiền sử bệnh tim. Anh ta rất nhạy cảm chuyện vui buồn. Ngoài đời chỉ vì ham chơi đua đòi theo lũ bạn đi cướp giật và chỉ được vài lần như vậy, anh ta và đám bạn đã cùng nhau hội ngộ nơi chốn này. Nhận án tù 4 năm và đã thụ án gần một nửa. Biết được lỗi lầm của mình, anh đã phục thiện. Bản thân ngày càng tiến bộ lạc quan và đang sẵn sàng chờ ngày về với gia đình. Thật nghiệt ngã, vài hôm trước có thêm nhóm tù khác mới vào. Trong lúc ra sân tập thể dục, một người vô tình lộ ra chuyện mẹ anh ta đã mất ngoài đời. Vậy là cơn đau tim bất ngờ ập đến đột ngột, kéo anh ra đi không kịp nói lời nào. Đã quá quen thuộc với công việc, nhưng lần đó ông lại rất cẩn thận, nhẹ nhàng hơn trong từng thao tác, rồi ông nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Xong việc, ông trầm ngâm đứng nhìn chàng trai như vẫn đang nằm ngủ trên chiếc băng ca. Dòng chữ nhớ mẹ với nét mực xăm khá đậm hằng in trên ngực trái. Ông Tư buồn bã nghĩ thầm, Hẳn con người này đã nhận biết lỗi lầm. Hẳn anh ta khao khát ngày về bên mẹ để tìm lại hơi ấm yêu thương như những ngày thơ dại. Nhưng cuộc đời là thế, dòng oan nghiệt luôn đeo bám và nghiệp lực luôn tróc nã tận cùng thân phận những người kém phước. Ở cõi trần gian mà đã lỡ gieo nhân xấu, nếu không kịp sám hối tiêu trừ thì nghiệp oán khổ sẽ ngày thêm chồng chất. Miên man với suy nghĩ, ông giật mình rơi vào thực tại bởi tiếng giày đinh dõng dạc của người giám thị đến gần bên. Sực nhớ ra công việc của mình, ông liền báo cáo với giám thị là phần việc vệ sinh khâm liệm đã hoàn tất xong. Người giám thị trong bộ cảnh phục oai vệ khẽ gật đầu rồi đi quanh kiểm tra thật kỹ lần sau cùng. Sau một hồi, ông quay lại đứng đối diện trước mặt người tù chết. Ông đứng thẳng nghiêm nghị, lặng thinh trong phút chốc, rồi bỗng cất giọng lên thật mạnh mẽ, rõ ràng: "Tôi, trưởng ban giám thị, nay ra lệnh tha cho tù nhân. Sinh ngày, tháng, năm, đã qua đời vì bệnh tật. Thời hạn tạm giam còn lại trên dương thế được xóa bỏ kể từ giờ phút này." Nói xong, người giám thị quay lại gật đầu và cho phép ông cùng hai người cảnh sát khác mang chiếc băng ca lên xe, chuyển về nhà xác nghĩa trang. Sau đó, nhà giam sẽ thông báo cho gia đình và tiến hành chôn cất theo quy định. Tình huống hy hữu xảy ra trong đêm đó đã cho ông Tư một ấn tượng quá mạnh mẽ. Và từ đó, ông Tư cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện và trong lòng luôn tự hỏi: không biết liệu những người phạm tội nhưng chẳng may qua đời ở các nhà giam khác trên khắp cõi Ta Bà này có được ơn huệ đó không? Ông kính trọng hành động thật phóng khoáng và vô cùng nhân đạo của người giám thị khi ra lệnh tha, dù đó là chưa chính thức. Lệnh tha trước thời hạn đó xuất phát từ lòng nhân từ của một cá nhân, nhưng nó rất nhân văn và không ảnh hưởng gì đến pháp luật. Bởi khi một người chết đi thì mọi quan hệ đã vĩnh viễn chấm dứt đối với thế gian này. Và điều đó lại cho thấy một nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính con người. Nó hiện rõ sự rộng lượng khoan dung của những người luôn muốn kẻ lỡ lầm cải tà quy về nẻo chánh. Thật nhân đạo khi xóa nợ trần gian cho người đã chết được thanh thản đi về bên kia thế giới với mong cầu sự khởi đầu khác được sáng lạng hơn. Và trên con đường tiếp nối với phía bên kia của thế giới, nhân quả và nghiệp báo của mỗi người vẫn còn nguyên ở đó. Tội phước rất phân minh, nên dù ở bờ bên này hay bờ bên kia thì nghiệp lực đã tạo luôn là mớ hành trang trói buộc con người như hình với bóng, nhất nhất không rời. Chỉ có ta, chứ không ai khác, và chắc chắn chỉ có ta mới là người quyết định có mắc nợ hay không thế gian ngũ trược này. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng.